của người ta. Thì á, thì thị phi khen chơi thể quý á, thì nó sẽ bị trôi lăn sanh tử rồi, nó bị đọa lạc phải không? Còn niệm Phật á, thì nó giải thoát, mà thị phi thì nó đọa lạc. Cho nên mình phải biết chọn cơ hội tốt mình làm. Cũng một bài rỗi rảnh nhẹ một người á, mình lo mình niệm Phật môi Phật, Phật. Còn cái bà kia thì phải rỗi rảnh mới lo bánh nói chuyện người ta hoặc là gây lộn. Cho nên hai cái quả báo khác nhau à, mình phải biết phải không? Rồi á, khi mình có tiền đó, Đức Phật nói nè, khi mình có tiền thì mình phải liền bố thí, liền giúp người. Chứ mình đừng có để tiêu, mình có tiền mình lấy tiền mình đi tiêu xài phung phí, rồi mình cờ bạc, mình ích kỷ, mình để mình ăn cho mình thôi, thì đâu có lợi ích gì. Không, khi người ta bố thí người ta được cái quả phước giàu sang, còn mình á, tiêu xài phung phí á, mình bị cái quả báo nghèo thiếu. Cho nên hỏi chứ mình muốn được giàu hay mình muốn nghèo? Muốn giàu thì phải bố thí, muốn giải thoát thì phải niệm Phật. Còn nói chuyện thị phi là rõ lạc, còn ích kỷ tiêu xài phung phí thì nghèo thiếu. Hai cái hậu quả đó mình phải chọn, Đức Phật như vậy. Thì khi mình khỏe mạnh thì sao? Đó bây giờ đang, hiện nay mình đang khỏe mạnh nè, thì mình phải đem sức mình giúp người, hoặc mình lái xe mình chở giùm ta, hoặc là mình dẫn người ta qua đường, hoặc là mình dẫn người ta đi bác sĩ, mình phát tâm Bồ Đề ra, mình đi niệm Phật người ta, đó mình đi niệm Phật, rồi mình đi tới mình thăm hỏi người ta, đó. Đó mình, khi mình có sức khỏe, mình đang sức khỏe không bệnh hoạn thì mình đem sức giúp người, hoặc mình tinh tấn tu hành lên, tụng kinh nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, phải không? Trong khi có người đang sức khỏe họ làm gì? Họ cờ bạc, họ đi đánh bài, thì tối họ đánh bài tới sắc phải không? Đánh bài cào rồi đó, không đánh bài nó ghiền lắm nha quý vị, đánh bài ghiền lắm mà không có bài là họ ở đây có nhiều người. Bữa nhỏ tôi nói con hỏi khỏe không, giờ con khỏe không, bây giờ sao lâu á, nó không biết, sao con biết không, ngày tốt con phải chở má con đi, phải chở má mình đi đâu, nói bác con Nguyễn mỗi ngày phải chở lên bên Thao quá cho bác đánh bài, ngày nào không phải chở bác lên đó, mình để cho bác đánh bài chiều tối lên chở bác về, không tốn nhiều cho mấy vài chục mà bà đánh đại một ghiền, đánh ghiền á, rồi đánh bài á, trong khi mình đánh bài thì mình thích ăn hay thích thua? Thích ăn, cho nên cái lòng tham mình tăng lên, rồi bởi mình thua thì mình cũng giận, rồi cái bài cái bà ăn nhiều quá mình cũng canh ghét bây giờ, cho nên lúc đó mình thành ma quỷ, kêu là súc sanh, là nó tham á, kêu là thành ngạ quỷ đó, hay mình tham mình thành ngạ quỷ, mà mình sân á, mình giận á, mình thành Atula. Cho nên lúc đó mình ngồi trong cái sòng bài á, mình thành ngạ quỷ, thành Atula. Tự nhiên sao mình làm gì chi? Tại sao mình không đi, mình không lo xem kinh nè, nghe kinh, mình ở nhà mình mở băng lên, rồi mình mở máy niệm Phật lên mình niệm, phải không? Hoặc là mình đi kinh hành xung quanh nhà đó, mình lại sớm nói những người mà họ đang sức khỏe nè, họ cờ bạc nè, họ xì ke ma tí, rồi họ dâm loạn, họ câu cá, họ uống rượu, họ ăn thịt. Những người ở không họ không chịu nghe kinh nghe kệ đâu, họ rủ nhau mua màu đi câu cá, nhưng mà câu cá rất là ác nha quý vị. Mình đó, bắt con gái nhỏ mình bỏ vô, mình bỏ xuống trong cá ăn, con gái nhỏ kia mình câu móc lên, trong khi mình đang ngồi về nè, ai lấy cái lưỡi câu móc cái miệng mình, móc miệng mình kéo lên hỏng chân này mình sao, mình chảy máu, mình đau khổ phải không? Rồi khi mà nó gỡ nó ra sức hết biết miệng à, rồi phải dãy dùa chết nó, trong khi nó đang đi với bầy con của nó bỏ con nó lại. Thì mình về cái mình dãy mình nướng ăn giả mang phải không? Thì nữa sau này sẽ bị người ta móc miệng lại thôi, quả báo mà. Thế tại sao tôi sức môi, tại mình câu cá nhiều quá là phải sức môi thôi phải không? Rồi nó chết nhiều quá, mình ăn nó vô thì nó chết nhiều quá, thì nó biến thành vi trùng, nó ăn hết tim gan phổi của mình lại. Nó hỏi tại sao tôi phải bị bệnh? Tại vì mình ăn nhiều quá, mình giết hại nhiều quá thì nó biến thành máu của mình nè, nó ăn lại tim gan phổi của mình á. Chứ sao giờ? Cho nên mình không có nên giết. Ở không á thì đi giúp người nè, tinh tấn tu hành này, xem kinh sao rồi đi, để đi cờ bạc, rồi xì ke nè, ma tí nè, hư thân luôn, khổ lắm, xì ke ma tí nó hư luôn. Có nhiều em nhỏ đây đâu có biết đâu, mình ta rủ đen nó hư, chứ nó đâu có biết đâu. Nít đây nè, mà nếu mà đứa nào giỏi nó đi học được thì cha mẹ rất là mừng quá quý vị. Con của mình mà ăn học, mà lo ăn học, không lo xì ke ma tí là quý vị phước báo đầy. nó phải là dễ đâu. Ở đây là cái thế giới này á, là nó ma với là Phật tiên mới rộn rộn mà. Phải mình con mình á, nó không có phước mà gặp nó chỗ đó là nó hương thân mắc nết mà nó khổ lắm, nó đau khổ lắm. Rồi câu cá về để mà nướng ăn rồi rồi nhậu, rồi sau này sao cá ăn cá, kiến ăn kiến. Phải mình câu cá hết bữa, mình có một thời gian nào mình sẽ khiến cho mình đi ngoài biển, mình rớt xuống biển thì cá nó ăn lại chứ sao vậy. Có người đi câu câu đứng đứng cái sống vô trực lâu ra quẩy rồi cá mập nó nó nuốt luôn vô bụng thì ăn nó thì giờ nó ăn lại thôi. Tại cái miệng cái mình của mình, máu của mình là máu cá mà, thì mình ăn nhiều quá cá thịt đó, thì nó cái máu của mình là cá thì cá nó quái ăn lại thôi. Cho nên ở đời này không phải là tự nhiên mà ta chết đâu, tự nhiên ta bị đâu, phải có cái quả báo gì đó. Thì hỏi chứ, mình đem sức giúp người nè thì mình đích lợi xã hội. Mình nói xì ke ma tí dâm loạn thì hư hỏng một đời rồi mắc nợ xã hội. Người ta hai tuần nó bấm máy lấy tiền, nó cho mình tiền đâu phải để cho mình đi xì ke đâu, cho mình tiền để mình sống, mình đi học hành, mình giúp đời, để sao mình thành tài, mình thành người tài, mình giúp đỡ xã hội. Cái này hai chồng mình ra mình bấm máy rồi mình đặt lấy tiền với chính phủ ở đây, mình ăn mà mình không có, mình mắc nợ xã hội thì xã hội nào không biết chứ. Xã hội Úc này á phải làm con gà trả, tại nó ăn gà mà quý vị, ở nó ăn chích cần đâu mà, phải không? Nhưng mà không phải nó ăn đầu, ăn chân, ăn ruột ra đâu nha, nó ăn thịt không à. Đầu chân ruột nó không bỏ đó, có phải không? Một nguyên con gà bự với nó ăn có mấy chỗ, còn như nó bỏ đó, cho chó cho rồi nó đâu ăn. Cái người Việt Nam mình hay những cái nước khác nó qua đây ở mới là ăn gà, ăn đồ, ăn chân, ăn gắn đầu chân. Ở dân Úc này nó ăn cái mình với nó ăn thịt không à. Thì biết nhiêu mà mình trả cho nổi. Tiền của nó mình ăn mà mình không lo, mình không lo tu hành đó. Cho nên mình ít bữa mình sanh xuống làm con gà chứ sao vậy, cho nó ăn thịt lại. Tại vì lấy tiền của ta mình ăn bổ cái thân nè, thì giờ mình phải trả lại. Cho nên nó trả nợ vốn rất là khó khăn, không phải là dễ đâu. Trả nợ nó là phải làm gà. Bởi vì Đức Phật dạy khi có quyền thế thì sao? Đó, những người làm quan á, khi mình có quyền á thì cái cơ hội tốt để mà mình binh vực kẻ yếu nè, mình lấy đức trị dân hay là mình để mình tạo cái công bằng xã hội là cái cơ hội tốt để mình làm nè. Nhưng mà nếu á mình không có tạo cơ hội tốt, mình đã đang có quyền trong tay mà mình ỷ mạnh hiếp yếu hay là chiếm đoạt tài sản người ta, là tham ô vơ vét tiền của người ta về cho mình để mình giàu thêm nữa. Cho nên á khi á mình đã mình là làm chuyện xấu thì mình vào tù ra khám cho sao giờ, phải không? Khi mà nó bắt được rồi á, tịch biên tài sản luôn, ở tù chung thân luôn. Rồi lúc đó thì ông vua, ông quan là giám đốc, giám gì cũng sao, giám đốc mà không có dám làm, phải không? Thì nó cũng sao, thì nó giam trong, nó giam trong tù. Nhiều thấy biết bao nhiêu bên Việt Nam, còn là giám đốc cái rồ lộ ra mà ăn tiền của người ta rất là nhiều. Còn nếu mà mình binh vực kẻ yếu nè, lấy đức trị dân hay công bằng xã hội thì mình danh lưu hậu thế, người ta sẽ, ta có người ghi lịch sử hết quý vị, lịch sử nào người ta cũng ghi hết á, nữa sau này nó lưu truyền cái danh hậu thế nè, được dân yêu mến nữa. Tại sao mình học lịch sử hôm nay không ghi thời đại này qua thời đại kia, qua thời đại nọ, qua năm 1900 mấy là có ai ta ghi lịch sử, ta ghi lịch sử hết. Cho nên nó tiếng lành đồng xa, tiếng dữ đồng xa. Rồi á, khi có tài thì sao? Đức Phật nói những người có tài đó nha, có tài mà không có đức là người ác á, còn có đức mà không có tài là người quê. Có tài thì phải có đức, khôn á thì phải ngoan. Khôn á là quỷ nguyệt, không phải là khôn. Khôn phải ngoan. Đức Phật nói vậy, có tài thì phải có đức, thì phải đi đôi. Thì đây Đức Phật nói những người mà có tài học cao hiểu rộng nè, thông minh trí huệ đó, thì á đem cái tài ra giúp nước đi, rồi á xây dựng quốc gia, bảo vệ dân tộc đi, giúp đỡ mọi người, thì lúc đó tài đức song toàn, trung can nghĩa khí đó. Mấy người có tài nói vậy đó, chứ không phải có tài mà cái đó là cái cơ hội cho những người tài đem ra nè, giúp nước xây dựng quốc gia, bảo vệ cái dân tộc của mình, giúp đỡ đồng bào của mình đó, trung can nghĩa khí, chứ không phải là phản quốc ăn luôn, tìm cách đủ để bán nước ăn. Mấy người có tài như vậy không có được. Nhưng mà thường thường những người có tài nó không có nắm cái cơ hội tốt để làm, mà nó lại làm cái cơ hội xấu để cho nó tham. Nó tham thì nó khôn lên quỷ quyệt lắm, nó có tài mà. Nó có tài mà nó ăn cắp người ta, không phải như mình lấy tay mà lấy bỏ túi đâu. Nó ăn cắp theo kiểu khoa học thôi mà. Phải không? Nó làm sao mà tiền vô túi nó mà không ai biết cho nó khôn vậy. Như cái khôn lên quỷ quyệt này, mấy người có tài mà nó không có đức á, nó lật lọng nó lường ra và nó âm mưu bán nước. Nó bán nước để mà nó lấy tiền, nhưng mà nước mất. Nó bán một cái châu nào, hoặc nó bán quần đảo nào, hoặc nó bán tỉnh nào đó. Nó đem nó bán cho những cái nước bên đó. Nhiều khi á, nó ở tù rồi thì mình mất mấy cho nó lấy đâu có được. Những cái người bán nước thì thiếu gì? Lòn lách chiếm đoạt nè, lòn lách để chiếm đoạt của công. Những người có tài nó hay lắm. Có tài mà thiếu đức, nó có tài mà nó không có đức. Nó thành người ác, nó thành người ác. Thì khi nó thành người ác rồi á, thì nó vào tù ra khám hay làm gương xấu mãi mãi về sao, những người đó. Còn những người có tài mà có đức, đem ra giúp nước á, bảo vệ dân tộc, giúp đỡ á, đồng bào, cục trung can nghĩa khí á, thì nó thành thần thánh. Khi chết thì thành thần nó mới vậy. Những vị thần mà mình tạo là những người có tài, những người có tài mà có đức hết, trung can nghĩa khí mới thành thần. Thì á, thành bậc hiền nhân quân tử. Những bậc hiền nhân quân tử trong thế gian này ta ghi vào sách sử đó. Rồi noi gương hậu thế, hậu thế noi gương những người đó. Cho nên mình á, mình tu hành rồi thì mình phải nắm cái cơ hội tốt. Cái khi cái cơ hội tốt nó không qua một lần, nó không qua nhiều lần, nó chỉ qua một lần thôi. Cũng như cái cơ hội mình còn trẻ này, nó qua mấy lần, nó một lần nó già mà, thấy không? Rồi cơ hội mình khôn ngoan, mình đầu óc mình thông minh, nó qua mấy lần cũng lần à, cái bữa nó già cũng lẫn rồi, nhỏ hôm qua già cũng lẫn rồi. Đó, cho nên Đức Phật nó về. Đức Phật đây về nói người đời, rồi bây giờ nói tới người tu hành nè. Đức Phật á thường thường kể một cái câu chuyện như vậy là Đức Phật muốn nói về người tu hành. Người tu hành không có nắm cơ hội. Còn người đời á, Đức Phật cũng nói vậy á, nhưng mà ít hơn, chỉ nói về những người tu thôi, đa số vậy. Hồi xưa Đức Phật thường thường thuyết pháp cho ai? 2500 đệ tử, thấy không? Đi vậy đó, đi mấy thầy, 4 người một nhóm ở khắp nơi. Đức Phật á, đi thăm, mỗi lần đi thăm chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Rồi Đức Phật mới dạy cái cách. Rồi cũng có những cái tệ nạn xảy ra ở trong từng nhóm như vậy. Đó. Thì Đức Phật có nói nè, những người tu hành nè thì có hai trường hợp đó. Một cái trường hợp á thì cái cơ hội tốt, một cái trường hợp thì cái cơ hội xấu. Cái trường hợp mà cái cơ hội tốt của người tu hành này á, khi mà mình đi xuất gia mà tuổi rồi mình còn trẻ nè, mình mới tu quá nghe, tuổi rồi còn trẻ. Cũng như quý vị á, đi vô ở trong đạo tràng này nè, quý vị cũng tuổi đời còn trẻ, cũng là người xuất gia vậy, phải không? Tòa báo quan trang của người xuất gia này, phát tâm dũng mãnh cầu quả Phật đó, nghĩa là ai cũng muốn cầu quả Phật hết, chứ không phải là làm những cái quả nhỏ. Thì á, mình mới phát tâm mà kêu là nhất niên là Phật tại tiền. Mình mới xuất gia, mình vô chùa hoặc là đi vô đạo tràng cái năm đầu coi, lúc nào mình cũng thấy cái Phật bên mình đó, mình tu hắn lắm. Nhưng mà tam niên á, thì Phật thân thiên mà. Cho nên năm thứ ba bắt đầu đi chùa, năm thứ ba đi chùa, năm thứ tư đi chùa, 4-5 năm về sau bắt đầu vô đây nói nhiều, thấy không? Phật nó không tiêu chân, không thấy Phật ở đây nữa, mà bắt đầu nó những cái nghiệp chướng nó bắt đầu nó nổi lên, cái nó bắt đầu nó cái tâm lúc ban đầu mất tiêu rồi, khó lắm. Cho nên mình đi tu á, hoặc là mình tu hành, mình Phật tử vô chùa khó lắm. Mình phải giữ cái tâm ban đầu. Sau này cái nói tới nó lui, chê thầy, chê bà, chê bạn, chê bè bỏ đi. Rồi xong cái thôi, tục lúc cô không còn miếng nào vậy. Cho nên nó khó quá vậy ha. Để mình lấy cái cơ hội tốt nè, là tuổi đời còn trẻ nè, đang phát tâm rất là dũng mãnh cầu quả Phật, không bỏ nha. Rồi đi xuất gia này, bỏ tục vào đạo nè, xa lìa ngũ dục lạc nè, là tài sắc danh thực thì đó. Đó. Rồi nắm lấy cơ hội đó, lãnh thọ giới pháp, hành trì quay nghi, nhẫn chịu khó khổ ở trong chùa. Rồi sao? Khi tuổi đời đã cao rồi, tu 5-30 năm, 6-70 năm rồi, khi mà có tuổi đời của vị tu sĩ này đã cao rồi thì vững đạo hạnh, xả ly thế tục rồi, không dính mắc gì nữa đó, rồi ngũ dục lạc luôn, tâm hồn rất là trong sáng. Lúc đó thì thông dong tự tại, một đời chuyên tu an trụ tánh giác. Thì lúc đó cái vị này tu hành đàng hoàng, nhớ đến lúc chết á thì tâm hồn rất là an lạc, tại mình gần xong rồi, mình đâu có còn gì đâu, mình không có dính mắc gì hết, mình rất là thông dong tự tại, mình không có sợ đọa địa ngục, mình chắc chắn là mình được đạo. Còn cái người á, có một người cũng tuổi đời còn trẻ này nè, cũng đi tu á, nhưng mà khi mà ở trong chùa rồi bám theo cái tâm thức này, hay tâm nó nghĩ gì á thì trời nấy, thích nấy, rồi á thích hưởng an nhàn á, không muốn làm nữa. Tôi đi tu, tôi vô chùa tôi phải được thông tả an nhàn, chứ vô đây bắt tôi quét nhà hút bụi, bắt tôi đi chợ, bắt tôi thấy đủ thứ hết rồi. Vậy chứ tôi đi tu vô đây tôi khổ hơn nhà, như vậy chứ tôi tu làm chi? Mình đi tu mình phải khổ hơn nhà, phải không? Tại vì hồi xưa mình muốn ngủ thì mình ngủ, thì vô đây là không được ngủ nhiều. Rồi hồi đó mình muốn đi chơi thì mình đi, vô đây thì cũng được đi chơi nhiều. Hồi xưa mình ăn khuya mình dậy mình nấu, mình ăn xào xào là không sao, mà vô đây chiều đâu cho nấu gì ăn đâu, còn gì ăn mấy à, đó tới chưa? Rồi hồi xưa mình muốn nói gì mình nói, thì giờ vô đây không có được nói nhiều, phải niệm Phật. Hồi xưa mình đang ngồi chơi ai rủ mình đi nhảy chơi chơi cái mình cũng nhảy, nhưng mà bây giờ thì đâu. Cho nên nó khi mà vô an trụ tòng lâm rồi á thì phải thấy khổ á, nó đúng, mà phải thấy vô chùa trời tôi sướng nha, bây giờ vô chùa tôi tu hả tôi sướng lắm, sướng hơn ngoài đời nhiều. Vậy là mấy người đó không phải rồi, tắt rồi, để vô đây mà sướng gì nữa. Bây giờ vô đây phải chịu khó khổ, tại nó đi ngược lại mà, thấy không? Nó đi ngược lại hết á. Hồi xưa quần áo đủ thứ, mua bộ này bộ kia gì dép chất đầy trong nhà, bây giờ thì không, vài bộ mà, thấy không? Đức Phật á không có cho nhiều, nó Đức Phật cũng vậy. Thì những người này, có những người họ vô chùa họ tới tới cạo đầu bận bộ đồ tu, rồi bắt đầu họ hưởng ăn nhàn, họ không hưởng ăn nhàn được, họ vô đây cái gì họ cũng thấy không được á, bắt đầu sao họ dọn về nhà, họ ở cái nhà rồi họ ở với con họ trở lại. Thì đi ra đường á thì nhìn giống sư bà đó, nhưng mà sự thật ra không có giới luật tu hành như thế này. Bây giờ rất là nhiều đi ra đường rất là nhiều, nhưng mà họ đâu có ở trong chùa đâu, họ về nhà họ ở để họ muốn làm gì họ làm. Như vậy thì bản ngã làm sao cao, phải không? Đạo hạnh không có, họ đi con đường giống cái trang như hồi xưa không có gì hay chứ. Nhưng mà sự thật ra ai nhìn vô cũng giống á, cũng giống tu sĩ đó, nhưng mà cái vỏ là cũng có ruột, khó lắm. Tu đâu phải dễ đâu, tu là phải bỏ hết rồi nè. Lúc đó là sao? Ở nhà họ nói á, gia đình con cháu nói về danh lợi tiền tài họ cũng nói thêm, nói vô luôn. Rồi á, rồi ai cúng dường cho họ đồng hay đồng họ mừng mừng á. Hoặc là họ ở trong chùa, hoặc những người này họ không về thì họ ở trong chùa cũng được. Nhưng mà họ nghĩ tới họ cứ nghĩ làm sao cho có tiền quá, đừng đi đây đi kia, đã ham mê ngũ dục lạc rồi mượn đạo tạo đời. Phan duyên trần tục, hình danh sắc tướng, phan duyên trần tục. Ngày tối á, không có lo tu niệm, không có lo an tâm, không có lo ăn trụ tính giác, là ngày tối phải tính làm sao cho nó ra tiền nhiều. Vậy đó, nhiều lắm. Cho nên bây giờ để Đức Phật thời nào cũng có những người tu á giả, mà những người tu thiện, những người tu mà muốn thành Phật thì những người tu muốn ăn nhàn. Cho nên Đức Phật mới nói rõ lắm, thời nào cũng vậy hết á, thời này thì còn nhiều hơn nữa. Đức Phật mới nói ra, nói cho thẳng luôn, không có sợ hết trơn. Tại vì cái tệ nạn mà có nhiều vị hồi xưa Đức Phật còn đó nha, mà ở với nhau bốn thầy mà không có được, không có được hòa thuận đó, Đức Phật tới khuyên á, mày không nói sao không? Thôi Đức Thế Tôn già rồi, Đức Thế Tôn đi lên trời ngỡ đi, chuyện của tụi con để tụi tính. Đức Phật tính bữa hôm nọ, Đức Phật tính ở đó để mà ăn cơm kiết hại với bốn thầy này, để mà dạy dỗ. Mày không nói không? Không nghe lời thầy đâu, sư phụ đi lên rừng ở đi. Cái Đức Phật cái năm đó Đức Phật đi lên trên núi ở ăn cư cái khả con mình, cái rừng cũng gần đó, nhưng mà Đức Phật ở mình, ở với là con khỉ. Thì ngày tối con khỉ nó đi hái trái cây và nó cúng dường cho Phật. Mấy Đức Phật mới nói một câu kệ. Đức Phật mới nói: nếu gặp bạn nếu gặp người trí thượng trí, nếu gặp bạn hiền trí đồng hành khéo an trụ thì tránh được mọi hiểm nạn. Nếu không gặp hiền trí chẳng làm bạn kẻ ngu, nhàn hại như dơi rừng. Đức Phật biết khi mình gặp bạn hiền trí thì mình ở chung, mình tu với họ thì mình tránh được mọi hiểm nạn lắm. Còn gặp, nếu mà những gặp không có bạn hiền trí mà họ là người ngu, họ tham danh lợi, họ ứng ngũ dục lạc đó, thì chẳng thà mình ở một mình, thà sống ở một mình, chẳng làm bạn kẻ ngu, nhàn hạ như voi rừng. Đức Phật ở đó có một con voi, một con khỉ, nó ở đó nó dâng trái cây cho Phật ăn 3 tháng hạ ở trên rừng. Nhưng mà Đức Phật thấy vậy nó hay hơn là ở chung với mấy ông kia cái lộn, bóng gì tôi kêu cái lộn, chứ đâu phải thờ nào cũng có, cứ danh lợi tiền tài đó mà không tu. Nên Đức Phật mới dạy những cái bài như vậy. Thì khi mà những cái người mà ở xuất gia rồi mà bám theo tâm thức hưởng ngũ dục lạc, ăn nhàn vậy, mượn đạo tạo đời nè, phan duyên trần cảnh, là ngày tối nhớ tới chuyện trần không á, phan duyên mà cái tâm phan duyên dính vô hình danh sắc tướng là sao, mặc áo tu sĩ nè, đắp y tu sĩ, tên tỳ kheo này tưởng tổ kêu và tưởng nọ, nhưng mà sự thật ra không tu hành hình dân sắp lớn. Cho nên á, Đức Phật nói những người này, mà những người này á, khi tuổi già chồng chất, có phải không, họ cũng tu già chồng chất vậy, ở trong chùa hoài, ngã bản ngã tăng thêm, ngày nào cũng lên tu cao lên bao nhiêu năm thì kheo bao nhiêu năm rồi thì bản ngã cao, bắt đầu bắt lỗ bắt phải người ta đủ thứ, bắt người ta phải hầu hạ mình là như thế này thế nọ, bản ngã cao, đi đâu thì nghênh ngang lên ngồi trên cao rồi. Chứ sự thật ra đạo hạnh hao mòn mà không có tu đâu, nương vào thế lực những cái gì đó, bắt đầu gần gũi nhà vua, gần gũi quan chức, làm chức này chức kia, có thế có lực ở trong đạo, bắt đầu mới nương vào thế lực của chánh quyền, cầu ngũ dục lạc. Người ta đến, người ta muốn xin xỏ cái gì thì người ta phải dưng này dưng kia, là cúng tiền, mới ổng mới làm cho ổng ký cho mình. Nếu không cúng dường thì ổng đâu có ký cho mình, tại ổng có thế lực mà, tu sĩ, thấy không? Nương vào thế lực, bám theo tâm thức nè, là nghĩ cái gì vọng động điên đảo lắm, tâm hồn tham vọng nè, tâm luôn tham vọng.